Kính chào kính chào nếu thân chào anh chị em. Đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 6 tháng 2 năm 2019. Trước hết là những tin tức về nước Mỹ. Quan trọng nhất là bài phát biểu về tình trạng liên bang của Tổng thống Hoa Kỳ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tóm tắt những điểm chính trong cái buổi phát biểu liên bang đó. Quan trọng nhất là việc đầu tiên, ông nói rõ rằng ông sát cánh cùng người dân Venezuela mưu tìm tự do. Và tiếp đó là ông đặt vấn đề an ninh biên giới. Hàng chục nghìn người Mỹ vô tội đã bị giết vì các loại ma túy gây chết người tràn qua biên giới và tràn vào các thành phố của chúng ta. Tối nay tôi yêu cầu quý vị bảo vệ biên giới phía Nam. Rất nguy hiểm của chúng ta vì tình yêu và sự cống hiến đối với đồng bào và đối với đất nước của chúng ta. Và khi nghe những cái lời phát biểu này thì những người tham dự đã hô vang USA, USA, USA. Và để đáp lại thì ông Tâm đã nói rằng nghe thật tuyệt vời. Và sau đó ông báo cáo về tình hình nước Mỹ rằng tình trạng liên bang của chúng ta vững mạnh. Quân đội của Mỹ mạnh nhất trên thế giới và Mỹ đang giành chiến thắng mỗi ngày. Và ông yêu cầu là mọi người trên toàn quốc không phân biệt đảng phái hãy cùng nhau nắm lấy vận hội này. Và bản tin cũng nhắc tới rằng một người công dân Mỹ gốc Việt là bà Helen Nguyễn được là một khách mời cùng với một cựu quân nhân là ông Jerry Wright. Ông này từng tham gia Việt Nam và bị phơi nhiễm rất da cam. Bà Helen Nguyễn là vợ của ông Michael Phương Minh Nguyễn, người đang bị Việt Nam giam giữ với cáo buộc là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Và được phát biểu tại trong cái buổi này thì bà Helen Nguyễn nói rằng nhắc chính quyền Hà Nội rằng công dân Hoa Kỳ phải được đối xử với sự tôn trọng khi ra nước ngoài. Và bản tin cũng là nhắc quay về vấn đề Venezuela nữa. Tức là gì? Trong số nhiều người được mời nghe phát biểu có đại diện ở thủ đô Washington DC của lãnh tụ đối lập Venezuela là Juan Guaido, người được chính quyền Trung Tâm công nhận là tổng thống lâm thời quốc gia này. Đó, là đại diện của ông chất phế tổng thống là ông Guaido đã thì đã được đại diện đến dự cái buổi đặt dân văn liên bang. Và bản tin cũng nhắc lại rằng ông Trump luôn luôn nhắc lại chúng ta sát cánh với người dân Venezuela trong hành trình cao quý để mưu tìm tự do. Cũng vấn đề Venezuela thì tôi tham khảo bản tin của báo Tuổi Trẻ Việt Nam ngày 6 tháng 2 cũng nói về tổng thống đặt tên được liên bang và nói rằng chị nó cũng không quên nhắc lại rằng chị ông đọc diễn văn liên bang trong bối cảnh tình hình chính trị Mỹ khá chia rẽ và những chính sách đối ngoại của Mỹ đang gây những dư chấn trên toàn cầu. Và ông chúng ta loan báo rằng tổng thống Trump sẽ thông điệp lạc quan dựa trên các chỉ số kinh tế tốt đẹp cùng sự sụt giảm nạn thất nghiệp, kêu gọi đoàn kết chính trị và tìm cách cải thiện bầu không khí xung đột căng thẳng hiện nay. Tôi lướt qua cái báo chí trong nước để xem là nó loan tin như thế nào. Và nếu cũng quên loan tin rằng thì ông Trump đang đối mặt với những cái hình ảnh trong tính biểu tượng trên tình hình chiến trận này rồi. Ông sẽ đăng đàn phát biểu trước một khán phòng lớn các nghị sĩ mặc đồng phục, tức là phe dân chủ đó. Trong khi phía sau lưng của ông là bà chủ tịch Nancy Pelosi mà ông đã không tìm được tiếng nói chung sau kiểu cuộc thương lượng gần đây. Và báo Việt Nam cũng không nghe quên nhắc lại rằng là Hạ viện của Mỹ bây giờ có bộ mặt mới là mà nó mô tả là có tính cách đa dạng. 127 nữ hạ nghị sĩ, 50 nghị sĩ da màu, nhiều nghị sĩ rất trẻ. Và cũng nhắc đến vấn đề, 5 vấn đề chính thì tôi lướt qua đi. Nhưng mà tôi đọc, tôi tham khảo cái này để xem rằng cái cách thông tin của anh Việt Cộng trong cái tình hình của Venezuela với tình hình nước Mỹ như thế này là trong cái chiến tiếp chặt thì tôi lướt qua. Bây giờ tham khảo thêm. Báo Tuổi Trẻ trong nước cũng là loan tin về cái trong khách mời giao thông luật liên bang của nước Mỹ có cả tù nhân vừa được thả. 535 nghị sĩ và gia đình đại nhất phu nhân Mỹ được phép mời các khách mời đi nghe thông điệp liên bang của Tổng thống tại Hạ viện. Danh sách khách mời của nhà Trump năm nay vẫn theo công thức của các Tổng thống trước đây, đó là mời những công dân Mỹ mà họ coi là hiện thân của lý tưởng quốc gia. Nhà Trắng đã gọi nhóm khách mời thông điệp liên bang năm nay là những người Mỹ tốt nhất, bao gồm cả một phạm nhân được phóng thích sau khi luật cải cách tư pháp hình sự được thông qua hồi tháng 12 năm ngoái. Ngoài các khách mời cá nhân, nhà Trump còn mời một nhóm khách mà là người thân của một cặp vợ chồng già bị sát hại bởi một người nhập cư không giấy tờ. À, mời như thế này để chứng tỏ rằng phải đối phó với những anh nhập cư bất hợp pháp. Đài CNN dẫn thông báo từ văn phòng của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thuộc Đảng Dân Chủ cho thấy danh sách khách mời lên của phe Dân Chủ đã lên tới 20 người, khủng hơn Nhà Trắng và gấp đôi cái khách mời của ông bà Trump gộp lại. Các nghị sĩ dân chủ năm nay đồng loạt mặc đồ trắng nghe thông điệp liên bang của ông Trump, gợi nhớ đến phong trào đòi quyền bầu cử phụ nữ năm 1900 ở Mỹ và ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton trong cuộc đua ghế tổng thống năm nay. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 6 tháng 2 là gì? Phe Dân Chủ phản pháo bài phát biểu của ông, dĩ nhiên là phản pháo rồi. Đảng viên Dân Chủ Stacey Abrams thay mặt đảng này đã phát biểu đáp trả tuyên bố của Tổng thống Trump về tình trạng liên bang tối 6 tháng 2. Bà bảo vệ vấn đề nhập cư, nói rằng các di dân chứ không phải bức tường sẽ làm đất nước mạnh lên. Đảng Dân Chủ thì chủ trương là di dân ào. Bây giờ Đảng Dân Chủ phản đối là làm cho nước Mỹ mạnh là di dân chứ xây bức tường là nước mạnh này rồi. Lại khái phản pháo với những cái luận điệu cũ rích thì tôi lướt qua. Sau cái bài báo cáo liên bang này thì ông Trump tiếp tục cải tổ nội các. Bản tin ngày 5 tháng 2 năm 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trump đề cử tân Bộ trưởng Nội vụ. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4 tháng 2 tuyên bố sẽ đề cử ông David Bernard, nguyên là nhà và vận động hành lang về năng lượng, là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hoa Kỳ. Đề cử của Tổng thống còn chờ được Quốc hội xác nhận. Trong năm 2007, khoảng 150 nhóm hoạt động môi trường đã kêu gọi các thượng nghị sĩ phản đối ông Bernard trong cuộc biểu quyết chuẩn nhận ông vào chức phó bộ trưởng với lý do công việc vận động hành lang trước đây của ông có thể gây ra xung khắc quyền lợi. Tuy nhiên, lúc đó Thượng viện vẫn xác nhận ông Bernard với tỷ lệ phiếu bầu là 53-43. Bản tin ngày 5 tháng 2 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Quốc hội Mỹ chật vật tìm thỏa thuận an ninh biên giới cũng là vấn đề bức tường. 17 thành viên Dân Chủ và Cộng hòa Hạ viện lẫn Thượng viện có nhiệm vụ đạt được một thỏa thuận an ninh biên giới mang tính thỏa hiệp với các nguồn quỹ phân bố của Bộ An ninh Nội địa cho tới cuối tháng 9 năm nay. Các tranh cãi nóng bỏng nhất bao gồm kiểu hàng rào biên giới mới dọc theo biên giới Mỹ-Mexico nếu có, trong lúc Tổng thống Trump đòi chi 5,7 tỷ đô la xây tường thành mà nhiều nghị sĩ Cộng hòa và đa số người Dân Chủ phản đối vì cho là phí phạm và không hiệu quả. Các vấn đề cam go khác là liệu nên tăng hay giảm ngân quỹ cung cấp giường trong các trại tập trung di dân, và nên tăng hay giảm số nhân viên thực thi luật di trú và thẩm phán di trú. Phe Dân Chủ ủng hộ một dự luật cấp 1,6 tỷ đô la xây thêm rào ở một số nơi thuộc biên giới Tây Nam, trong khi ông Trump đòi một bức tường thành bằng bê tông dải dài trên 3,000 cây số. Tổng thống đã dọa nếu không đạt được thỏa thuận thì hoặc là các cơ quan chính phủ liên bang sẽ đóng cửa lần nữa, hoặc là ông sẽ công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia một cách qua mặt quốc hội để xây dựng. Khi mà tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia thì có quyền di cái ngân sách từ của Bộ Quốc phòng để từ mục này sang mục kia để bảo vệ Việt Nam ninh biên giới. Đấy là nước Mỹ. Và như là cái bản báo cáo nhắc đến Venezuela thì bản tin về nước Mỹ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ luôn luôn nhắc đến rất nhiều tin tức mà tôi cần tổng hợp trong cái bản tổng hợp này. Bản tin ngày 5 tháng 2, 2019. Liên Âu cân nhắc thêm chế tài với Venezuela. Bây giờ đến bên Liên Âu. Sau cuộc họp với Ngoại trưởng Liên Âu ở Bruxelles, Ngoại trưởng Carmelo Abella cho Reuters biết là nước Ý cho biết rằng Ý là có thể có các chế tài đối với một số cá nhân nhất định thay vì là đối với các vấn đề đã có ảnh hưởng tới nền kinh tế suy sụp của Venezuela. Kể từ tháng 11 năm 2019, 2017, Liên Hợp Châu Âu đã ban hành cấm vận đối với Venezuela trong việc xuất khẩu vũ khí và thiết bị vì thực trạng đàn áp ở nội địa Venezuela, cùng với một lệnh cấm du hành và phong tỏa tài sản đối với 18 giới chức bị tố cáo vi phạm nhân quyền và gây phương hại đến nền dân chủ. Kèm theo đó cũng loan tin thêm rằng chính quyền Mỹ đã ban hành các chế tài sâu rộng nhắm vào công ty dầu khí quốc doanh PDVSA của Venezuela. Bản tin bây giờ đến anh Tiếng Nói Nước Nga la làng. Ngày 5 tháng 2 2019, 19 quốc gia châu Âu thông qua tuyên bố hỗ trợ Guaido. Guaido là tổng thống tự xưng chủ tịch quốc hội và chốt phế tổng thống đương thời. Và bây giờ 19 quốc gia châu Âu ủng hộ cái ông Guaido được. 19 quốc gia đó là những quốc gia nào? Một là Tây Ban Nha, hai là Đồ Nào Nha, ba là Đức, bốn là Anh, năm là Đan Mạch, sáu là Hà Lan, bảy là Pháp, tám là Hungary, chín là Áo, 10 là Phần Lan, 11 là Bỉ, 12 là Luxembourg, 13 là Cộng hòa Séc, 14 là Latvia, 15 là Litva, 16 là Estonia, 17 là Ba Lan, 18 là Thụy Điển. Và thêm Croatia nữa là 18, Thụy Điển là 18, là Croatia là 19. Các quốc gia đăng ký nhắc nhở rằng một số thành viên Liên Âu vào ngày 26 tháng 1 đã kêu gọi Nicolas Maduro tuyên bố từ chức, tuyên bố tổ chức bầu cử tổng thống trong vòng 8 ngày. Cùng ngày, người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu là Federica Mogherini đã đưa ra tuyên bố thay mặt 28 quốc gia Liên Âu kêu gọi tổ chức bầu cử tự do và minh bạch. Bản tuyên bố viết, trong trường hợp không công bố tổ chức cuộc bầu cử mới với những đảm bảo cần thiết trong những ngày tới, thì Liên Âu sẽ có biện pháp bao gồm cả việc công nhận chính quyền nước này theo điều 233 của Hiến pháp Venezuela. Công nhận chính quyền nước này là theo cái chủ tịch quốc hội ông tự xưng nè. Bản tin ngày 5 tháng 2 năm 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Hàng viện trợ sắp đến Venezuela. Người dân Venezuela nóng lòng trông đợi chuyến hàng viện trợ nhân đạo mà giới lãnh đạo đối lập cho biết sẽ tới nơi thông qua Colombia, Brazil và một hòn đảo ở Caribe. Tổng thống lâm thời tự phong của Venezuela là Juan Guaido, người được Mỹ và các cường quốc châu công nhận đã mở chiến dịch mang hàng viện trợ vào Venezuela. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuần trước cam kết Hoa Kỳ đang nỗ lực cấp thêm viện trợ cho Venezuela. Bộ Ngoại giao Mỹ hứa hỗ trợ 20 triệu đô la thêm vào 140 triệu đô la chi ở các nước láng giềng đang đối phó với làn sóng người tị nạn Venezuela. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton hôm thứ Sáu cho hay Washington sẽ huy động và vận chuyển viện trợ nhân đạo gồm thuốc men, dụng cụ giải phẫu, thuốc men dinh dưỡng cho người dân. Người ta viện trợ nhân đạo. Trong khi thì anh cố bám mà được rồi, thành tố cáo là đem vũ khí tới. Đấy là bản tin mà tôi sắp tổng hợp cho này. Mà đặc biệt là bây giờ trong cơn hoảng hốt bây giờ, anh tuyên bố những câu tức cười lắm. Bản tin ngày 5 tháng 2 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Tổng thống Maduro tuyên bố Việt Nam không thể là Việt Nam mới. Khi mà Mỹ công nhận mà thò vào thì anh bảo, Mỹ mà thò vào Venezuela thì sẽ bị y như Việt Nam. Đấy. Nên cái này thì tuần trước tôi đã tổng hợp rồi, thành ra này tôi lướt quá, nhưng tôi nhắc lại, đến bây giờ tôi cũng vẫn đang nhắc lại như thế. Và đây là một cái bản tin là cũng là về tình hình châu Mỹ Latin, là các nước chủ nghĩa xã hội anh em cộng sản nha, chúng ta ở Venezuela thì liên lụy đến anh Cuba, và anh Cuba xưa nay là anh sống nhờ cái sự viện trợ kinh tế của anh Venezuela rất nhiều. Bây giờ anh Venezuela bị lâm nạn, anh Cuba là không biết làm sao, giống như anh Việt Cộng vậy. Bản tin của đài RFI Pháp ngày 15 tháng 2 2019, cứu Venezuela, bài toán nát óc của Cuba. Cuba có ngầm trợ giúp tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hay không? Washington thì nói có, còn Cuba thì lại phủ nhận. Thứ sáu tuần trước, khi Donald Trump tuyên bố công nhận lãnh đạo đối lập Juan Guaido là tổng thống Venezuela, đến lượt phó tổng thống Mike Pence tố cáo ảnh hưởng tai hại của Cuba trong cuộc khủng hoảng Venezuela và kêu gọi đã đến lúc giải phóng Venezuela khỏi bàn tay Cuba. Tuyên bố này cùng nhịp điệu với nhận định của ông John Bolton, cố vấn diều hâu của tổng thống Mỹ Donald Trump, xem Venezuela, Cuba và Nicaragua là trục bạo chúa nhé, trục bạo chúa, và lên án Cuba kiểm soát quân đội Venezuela. Mối giao hảo Cuba Venezuela kéo dài từ năm 1999 cho đến 2013, tức là suốt 14 năm chế độ của Hugo Chavez. Một phen, tức là một phe đảng của Fidel Castro. Quan hệ giữa hai nhà cốt lãnh đạo này như cha với con, theo nhận định của Michael Shifter, chủ tịch nhóm nghiên cứu đối thoại Liên Châu Mỹ ở Washington. Hai nước do vậy trợ giúp nhau rất chặt chẽ. Và bây giờ anh Cuba, anh đứng giữa cũng chết chặt y như anh Việt Cộng vậy. Theo nhật báo Pháp Le Figaro, một sĩ quan lực lượng đặc biệt Cuba từng hoạt động tại Nicaragua tiết lộ Cuba có binh lính tại Venezuela, có lực lượng đặc biệt sẵn sàng chiến đấu. Thứ tư tuần trước, lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Cuba triệu tập đại sứ các nước châu Âu để bày tỏ lo ngại. Nếu ông Maduro rời chính quyền, Cuba sẽ bị thiệt hại rất lớn. Để chuẩn bị cho mọi tình huống, Cuba thăm dò các nước dầu hỏa khác như Nga, Iran và Algeria. Mất Venezuela, Cuba càng bị cô lập thêm, nhưng dường như đồng minh Nga đã tính đến giải pháp này. Trong một cuộc trao đổi với nhóm Eurasia, một tổ chức tư vấn về khủng hoảng địa chính trị, một nhà ngoại giao Nga cho biết Moscow muốn sang trang Maduro và đang thảo luận với Canada. Cứu không được mà bỏ cũng không sao. Cũng theo lời ông Shifter này, ông cho rằng ông không loại bỏ, không có loại trừ cái kịch bản rằng Maduro sẽ chiến đấu tới cùng với sự trợ giúp của Cuba, nhưng nếu không xong thì ông sẽ bay sang Cuba để tị nạn. Cái phỏng đoán, cái dự đoán này thì nó giống như ở Việt Nam, thì bọn Việt Nam nó sẽ cố bám tới cùng, mà nếu không xong thì nó lại chạy sang tàu, giống như anh Maduro chạy sang Cuba vậy. Bên bộ tin rất là ngộ, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là Đức Giáo Hoàng cho biết Vatican sẵn sàng làm trung gian điều giải ở Venezuela. Bây giờ trong cơn tăng giá bối rối thì anh Maduro, anh viết thơ, anh cầu cứu Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng nói chuyện với các phóng viên trên máy bay của ông trở về sau chuyến công du Saudi Arabia của ông, cũng xác nhận rằng Tổng thống Venezuela là Nicolas Maduro đã viết cho ngài một bức thư, nhưng ngài chưa có đọc. Ông nó còn riêng về phần anh Maduro thì nói với đài TG24 của Ý hôm thứ Hai rằng ông đã gửi thư cho Giáo Hoàng yêu cầu giúp đỡ trong quá trình tạo điều kiện và củng cố đối thoại. Khi được hỏi về nỗ lực khả dĩ làm trung gian điều giải trực tiếp của Vatican, Đức Giáo Hoàng nói: tôi chưa đọc thư, nhưng mà tôi sẽ đọc thư và xem có thể làm được gì. Nhưng điều kiện ban đầu là cả hai bên cùng yêu cầu. tức là gì? Tức là mới một bên có yêu cầu thì chưa thể quyết định được. Và Đức Thầy Hoàng nói sẵn sàng nhưng mà phải cả hai bên yêu cầu. À, tóm lại là vai trò của Đức Thầy Hoàng bây giờ cầu cứu Đức Thầy Hoàng. Nó cầu cứu lung tung xong rồi nó lại vu vạ rằng thì Mỹ đè đem vũ khí tới. Và nó vu vạ qua tiếng nói của đài tiếng nói nước Nga. Chủ nghĩa xã hội cộng sản này là một cục phe đấy. Bản tin ngày 6 tháng 2 2019 của đài tiếng nói nước Nga: tịch thu lô hàng vũ khí cho khủng bố từ Hoa Kỳ chuyển đến Venezuela. Chính quyền Venezuela tịch thu tại sân bay ở phía bắc. Nó nói là tại sân bay nhưng mà lát đọc bản tin thì là nó khám cái nhà kho đó, chứ không phải tại sân bay đâu. Cái nhà kho tại sân bay, nhưng mà đài tiếng nói là tịch thu tại sân bay ở phía bắc đất nước lô vũ khí và thiết bị đến từ Hoa Kỳ định chuyển cho nhóm khủng bố. Đó. Được biết vũ khí đã được tìm thấy trong một nhà kho đấy, à nhà kho tại sân bay quốc tế của thành phố Valencia. Tham gia chiến dịch có nhân viên của lực lượng vệ binh quốc gia Bolivar và các lực lượng an ninh khác. Lô hàng bị tịch thu được khai là hàng hóa được chuyển đến sân bay vào ngày 3 tháng 2 trên một chiếc máy bay Airbus đến từ Miami. Nó đi đến từ ngày 3 tháng 2 mà sao không bắt nó tại sân bay mà bây giờ lại bắt nó ở trong kho. Cộng sản nó loan tin ngộ lắm. Và ông Thứ trưởng Bộ Công an là ông Andres Palencia của thì nói rằng thì là đã tịch thu 19 khẩu súng trường, 118 băng đạn súng trường, 4 đai đeo, 3 kính ngắm, 90 anten radio và 6 cái iPhone. Bằng đai khẩu súng với đạn thì có đủ để đào cháy không, mà nó cũng vô vạ là đấy. Bây giờ ở Venezuela nó phản ứng sẵn y hệt như ở bên Việt Cộng, nó phản ứng sẵn. Bây giờ đến tình hình châu Âu thì châu Âu tiếp tục củng cố liên minh Bắc Đại Tây Dương để ngăn chặn nước Nga. Bản tin ngày 6 tháng 2, anh đài tiếng nói nước Nga, anh la làng: các nước NATO ký kết biên bản về việc Bắc Macedonia gia nhập khối liên minh. À, bây giờ thêm liên minh thêm một anh Bắc Macedonia. Hôm thứ Tư tại trụ sở Bruxelles, đại diện của 29 quốc gia thành viên NATO đã ký biên bản về việc Bắc Macedonia gia nhập liên minh. Thêm một nước nữa nha. Đất nước này sẽ chính thức bắt đầu tham gia vào hoạt động của các thể chế thuộc liên minh Bắc Đại Tây Dương, nhưng tại giai đoạn này với tư cách là một thành viên mới được mời. Ngay sau khi tất cả 29 quốc gia NATO phê chuẩn nghị định thư, Cộng hòa Bắc Macedonia sẽ trở thành thành viên thứ 30 của liên minh. Thêm một liên minh nữa. Châu Âu như thế, NATO như thế. Và châu Âu quay sang có những thông tin để đối phó với anh Tàu. Bản tin RFP ngày 5 tháng 2 mà chỉ nhiều nước châu Âu cảnh giác với thiết bị của Huawei. Cũng như nhiều nước khác trên thế giới, tại châu Âu ngày càng có nhiều nước cảnh giác với các thiết bị viễn thông của tập đoàn Trung Quốc Huawei. Các trang thiết bị Huawei bị nghi ngờ giúp tình báo Trung Quốc theo dõi đánh cắp thông tin ở những nước sử dụng. Trong bản báo cáo về các nguy cơ đối với an ninh quốc gia trong năm 2019 công bố hôm 4 tháng 2019, Giám đốc tình báo Na Uy khẳng định có nhiều rủi ro khi sử dụng thiết bị viễn thông của Huawei, vì luật của Trung Quốc buộc các tập đoàn có trụ sở tại Trung Quốc phải hỗ trợ kỹ thuật cho cơ quan tình báo nước này. Trong khi đó, các công ty dịch vụ viễn thông chính của Na Uy đã sử dụng các thiết bị của Huawei để khai thác mạng 4G. Quốc gia này đang tính đến việc ra các quy định nhằm giảm thiểu rủi ro đến an ninh quốc gia. Đấy là Na Uy. Bây giờ đến Cộng hòa Séc thì đã có hành động cụ thể là loại tập đoàn Trung Quốc ra khỏi danh sách đấu thầu dự án xây dựng một mạng quản lý thuế trị giá 20 triệu euro. Đây là Séc. Bây giờ đến tại Ba Lan, chính quyền nước này đang đánh giá các nguy cơ sau vụ bắt giữ một lãnh đạo chi nhánh Huawei cách đây 2 tuần vì nhân vật này bị tình nghi làm gián điệp cho Bắc Kinh. Còn tại Pháp, tuần này Thượng viện sẽ thảo luận về việc sửa đổi một điều luật nhằm phòng chống các hoạt động gián điệp hay phá hoại trên mạng thông tin 5G. Đức cũng đang suy tính biện pháp hạn chế tập đoàn Trung Quốc tiếp cận thị trường 5 Việt Cộng, nó gọi là 5G mà tôi chúng ta đọc là 5G dưới đó. Trong một tài liệu nội bộ mà hãng tin Bloomberg có được, tập đoàn viễn thông Đức Deutsche Telekom nhấn mạnh châu Âu có thể bị chậm hơn từ 1 đến 2 năm so với Trung Quốc và Hoa Kỳ nếu cứ để tập đoàn viễn thông Trung Quốc tự do hoành hành. Bây giờ đến một nữa khác là tin của Đại Kỷ Nguyên ngày 6 tháng 2. Đan Mạch trục xuất 2 nhân viên kỹ thuật của Huawei. Cảnh sát cho biết hôm thứ Hai 4 tháng 2, chính quyền Đan Mạch đã kiểm tra văn phòng của Huawei tại Copenhagen và trục xuất 2 kỹ thuật viên của Huawei với lý do họ không tuân thủ luật pháp về giấy phép cư trú và làm việc. Đấy là Đan Mạch. Bây giờ chống cộng toàn thế giới. Một cái tin rất là ngộ của đài BBC ngày 5 tháng 2. Ngôi mộ Karl Marx ở London bị đập bằng búa. Được biết từ lâu nay thỉnh thoảng vẫn có những vụ đập phá mộ của các mạc. Ví dụ năm 1970, có người định dùng bom ống làm nổ ngôi mộ, hay có lúc một người định dùng dây kéo đổ đầu của các mạc. Trong vụ này, tấm biển cẩm thạch trắng bị búa đập. Nghĩa Trang nói họ không biết vụ việc xảy ra khi nào, tuy có thể là trong mấy ngày gần đây. Tại Việt Nam, hiện Đảng Cộng sản vẫn nói trung thành với tư tưởng các Mác, đồng thời lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng. Thì là phe chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn thế giới nó bị vất vả như thế này. Bây giờ đến cái hiệp ước INF, tức là hạn chế vũ khí hạt nhân và vũ khí tên lửa đạn tầm xa này, thì Mỹ rút ra rồi. Thì anh Nga như mình anh chối, anh nói anh Mỹ rút ra là bị anh Mỹ tố cáo là Nga như không tôn trọng cái hạn chế, anh cứ được sản xuất. Bây giờ anh, lúc đầu anh Nga anh chối, bây giờ bản tin của tiếng nói nước Nga ngày 4 tháng 2 2019 tố cáo ngược lại Mỹ bị vi phạm chứ không phải Nga. Và bây giờ bản tin của đài tiếng nói nước Nga lại nói rằng bây giờ Mỹ trả lời cái than phiền đó như thế của Nga như thế nào. Hoa Kỳ đã trả lời cho than phiền của Nga theo hiệp ước về tên lửa tầm trung và tầm ngắn với tên lửa mục tiêu và hệ thống lá chắn Aegis Ashore của Ba Lan và Romania. Đại sứ Mỹ tại Nga John Huntston tuyên bố nguyên văn như thế này: thay vì hồi đáp xóa bỏ nguyên nhân mối lo ngại của Mỹ, Nga lại quay sang cáo buộc Hoa Kỳ rằng các tên lửa mục tiêu dành để thử nghiệm hệ thống lá chắn tên lửa hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore ở Ba Lan và Romania và các UAV, tức là máy bay không người lái chiến đấu của Mỹ đó, là vi phạm điều khoản của hiệp ước. Khác với Nga, Hoa Kỳ đã trả lời những thành viên dối trá này, phô trương sự hoàn thành đầy đủ và thiện chí mọi nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận. Hôm thứ Bảy, trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov báo cáo rằng Hoa Kỳ bắt đầu sử dụng các tên lửa mục tiêu và tên lửa đạn đạo để thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa. Còn từ năm 2004, Mỹ đã bắt đầu triển khai các bệ phóng MK-41 ở châu Âu không có bất kỳ thay đổi nào và dành để phóng tên lửa tấn công tầm trung Tomahawk. Như ông Putin nhận định, đây là sự vi phạm trực tiếp vào hiệp ước hẹn hò. Và bản tin vắn của đài LV Pháp ngày 5 tháng 2 thì loan tin rằng Nga chế tạo tên lửa mới nhằm vào các mục tiêu ở Tây Âu. Thủ tướng của Nga là Dmitry Medvedev tuyên bố vào tuần trước Nga sẽ nghiên cứu vũ khí mới để đáp trả Hoa Kỳ rút bỏ hiệp định INF. Hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết từ đây đến 2021, Nga sẽ chế tạo hỏa tiễn mới có tầm bắn xa hơn 5.500 km tính từ biên giới Nga. Cũng bản tin cùng ngày của AFP thì ở nước Nga, hơn 20.000 người phải sơ tán vì báo động bom. Mùng 5 tháng 2/19, hơn 90 tòa nhà, trong đó có nhiều trường học, cơ quan nhà nước, trung tâm thương mại, bệnh viện ở thủ đô Moscow nhận được email thông báo bị cài chất nổ. Tuy nhiên, nhà chức trách sau đó không tìm được bom ở các địa điểm trên. Các email cảnh báo chất nổ được gửi từ nước ngoài, đặc biệt từ Ukraine. Ukraine là đang có tranh chấp với Nga đó. Bây giờ, cái râu ria của Nga và Tàu là Iran. Thì anh Shiponit trên nước Nga lại là làng. Ngày 5 tháng 2, 19, Liên Âu mở rộng lệnh trừng phạt đối với Iran. Hôm thứ Hai, Liên Âu đã chính thức công bố rằng hai người và một pháp nhân được đưa vào danh sách biện pháp trừng phạt liên quan đến hoạt động thù địch của Iran trên lãnh thổ của một số quốc gia Liên Âu. Từ đầu tháng 12, một nguồn ngoại giao tại Bruxelles đã cho biết rằng các bộ trưởng ngoại giao Liên Âu đang lên kế hoạch mở rộng các biện pháp hạn chế đối với Iran vì các sự kiện ở Đan Mạch và ở Pháp, nơi chính quyền cáo buộc cơ quan mật vụ của Iran có liên quan đến vụ ám sát. Theo tuyên bố của Hội đồng châu Âu thì Hội đồng quan tâm sâu sắc về hoạt động thù địch do Iran thực hiện trên lãnh thổ của một số quốc gia thành viên, và do đó quyết định đưa hai người và một pháp nhân vào danh sách trừng phạt. Căn cứ tài liệu, Liên Âu sẽ tiếp tục thể hiện sự thống nhất và đoàn kết trong lĩnh vực này và kêu gọi Iran ngay lập tức chấm dứt hành vi không thể chấp nhận được này. Bây giờ đến Syria, là Mỹ đã tuyên bố rút quân khỏi Syria để cho cuộc chiến Tây Ba nó trở thành đối đầu giữa anh Thổ Nhĩ Kỳ và anh Nga. Anh Nga xa lời ở đó vì anh bênh anh sẽ nhà cầm quyền. Và đây là anh Shiponik lại đại tiếng nói nước Nga lại là ngày mùng 6 tháng 2 hôm nay. Tỉnh trưởng Idlib là cái tỉnh mà còn đang tranh chấp được. Có những người quan tâm đến việc bọn khủng bố chiếm nắm thành phố. Tỉnh trưởng Idlib Sadup nói với Shiponik rằng người Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm đến việc tỉnh Idlib vẫn bị bọn khủng bố chiếm đóng. Điều trước hết, có những lý do chính trị cho việc này. Điều thứ hai, đối với họ, đó là một thị trường khổng lồ cho hàng hóa của chính họ. Thổ Nhĩ Kỳ xuất khẩu số lượng hàng hóa trị giá 1,6 tỷ USD sang Syria mỗi năm. Trước hết, trong các khu vực Jihad al-Nusra kiểm soát. Nhân dân Idlib ủng hộ chính phủ Syria, anh Nga đây đó, ủng hộ chính phủ Syria đấy. Và đang mong đợi quân đội giải phóng sắp tới. Chính phủ Syria đang làm tất cả có thể để bảo đảm việc giáo dục và chăm sóc y tế cho dân cư của tỉnh bị chiếm đóng. Hàng loạt kho hàng với thuốc men, vaccine đã được gửi đi. Khi phiến binh Hayat al-Ansar là một phần của Nasra nắm quyền kiểm soát toàn tỉnh, tình hình nhân đạo xấu đi nghiêm trọng, việc bắt giữ thường dân trở nên thường xuyên hơn, các vụ bắt cóc, cướp bóc nhà dân và trên đồng ruộng trở nên phổ biến. Đã xác nhận có một số trường hợp giết hại thường dân, đấy là ông tỉnh trưởng nói theo lời thuật lại của đài tiếng nói nước Nga. Bây giờ đến cũng tình hình vùng đó là đến Afghanistan. Tuần trước chúng ta được tin thì Mỹ và lực lượng khủng bố Taliban đã đồng ý với nhau rằng thì phải hòa đàm để chấm dứt khủng bố ở Afghanistan, nhưng mà nhà cầm quyền Afghanistan thì lại chưa chịu. Bản tin ngày hôm nay của đài SFP, Taliban và đối lập Afghanistan đối thoại. Bây giờ anh Nga nhảy vào là anh đem các anh sang Moscow để đối thoại. Tại Nga hôm 5 tháng 2, 19 đã diễn ra một cuộc đối thoại chưa từng có nhằm tìm kiếm hòa bình cho Afghanistan. Lần đầu tiên, đại diện lực lượng nổi dậy Taliban chính thức gặp các chính trị gia đối lập Afghanistan. Đối thoại được truyền hình trực tiếp tại Afghanistan. Cái cuộc chuyển đổi Afghanistan này, tôi nhắc lại rằng, từ năm xưa tôi đã theo dõi rằng, Afghanistan bị Nga châm chiếm. Và Mỹ đã giúp cái Hồi giáo Thánh chiến tổ chức kháng chiến làm cho Nga xa lầy 10 năm. Và vì sao lại 10 năm ở Afghanistan, cho nên nước Nga đã suy sụp. Và nước Nga phải vội vàng rút quân sau 10 năm xa lầy. Và sau khi rút quân thì cái nhà cầm quyền được dựng lên ở Afghanistan là nhà cầm quyền của phe Taliban. Nhưng mà khi mà vụ Bin Laden xảy ra thì nước Mỹ biết rằng Bin Laden đã trốn sang Afghanistan. Và nước Mỹ yêu cầu anh Taliban giao anh Bin Laden, Afghanistan, nó không có ở đây. Và lúc đó thì tôi đã thông báo rằng thì nó trốn ở bên tàu chứ không phải bên đây. Và sau đó thì nước Mỹ đã hành quân sang Pakistan đã giết chết được Bin Laden. Nhưng mà sau khi mà Mỹ trừng phạt Taliban thì Mỹ lại dựng lên cái chính quyền mới, do một cái chính phủ liên hiệp nhiều phe nhóm, mà những cái phe nhóm này là những cái lãnh chúa địa phương ấy. Và nó rất là lục đục, và sau khi dựng lên thì nó rất tham nhũng, cho nên Taliban tiếp tục khủng bố, và khủng bố ở Taliban không dẹp được. Và Mỹ đã đem quân sang giúp cái nhà cầm quyền cho Mỹ dựng lên mà không đánh được Taliban. Nhưng mà cái liên hệ giữa Taliban với Mỹ từ cái thời mà tổ chức kháng chiến chống thấm được là nên Mỹ tiếp tục liên lạc với Taliban để hòa hợp hòa giải giữa Taliban và với cái chính quyền do Mỹ dựng lên. Và bây giờ anh Nga lại nhảy vào, nhưng mà anh mời sang cả hai bên, tức là anh Taliban này cũng có liên hệ với Nga từ cái thời mà Nga chiếm đóng đó. Và bây giờ để xem anh Nga thò tay vào thì tình hình nó sẽ như thế nào. Bây giờ đến tình hình Á Châu. Á Châu tiếp tục cùng với Mỹ nắm tay để đối phó với anh Tàu. Bản tin vắn ngày 6 tháng 2 năm 2019 của đài RFI Pháp. Úc hủy thẻ định cư của một đại gia Trung Quốc thao túng chính trường. Anh đại gia đấy, nước Úc đã ra một cuốn sách là The Silent Invasion, là cuộc thâm lược thầm lặng của anh Tàu, là nó dùng Hoa Kiều, nó dùng những cái nhà thương gia lớn, những nhà tài phiệt của Tàu ở bên Úc, nó mua chuộc các chính trị gia Úc và nó làm thao túng chính trị Úc. Và bây giờ nước Úc đã đuổi mấy anh nghị sĩ dân biểu mà bị Tàu mua chuộc rồi. Bây giờ đến đối phó với chính cái anh mà mua chuộc đấy. Chính phủ Úc hôm nay 5 tháng 2 2019 thông báo đã bác đơn xin nhập quốc tịch, đồng thời hủy luôn thẻ định cư, từ chối cấp visa cho ông Hoàng Hương Mộc, tên tờ Hoàng Sinh Ngộ. Doanh nhân này từng tặng những khoản tiền rất lớn cho các đảng chính trị, đã tổ chức kỷ niệm 200 năm người Hoa nhập cư vào Úc. Được biết đến qua vụ hối lộ một thượng nghị sĩ Đảng Lao động để ông này ủng hộ quan điểm của Bắc Kinh về chủ quyền của Tàu ở Biển Đông. Bây giờ đến Á Đông, biển Hoa Đông và Biển Đông. Tin của Đại Kỷ Nguyên ngày 5 tháng 2 2019, Nhật Bản bắt giữ thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc sau màn rượt đuổi trên biển, đây là biển Hoa Đông giáp giới giữa Tàu và Nhật. Một thuyền trưởng tàu cá của Trung Quốc đã bị bắt ở vùng biển gần Nhật Bản đúng vào thời điểm Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đang tiếp đón đặc phái viên Nhật Bản tại Bắc Kinh. Lực lượng tuần duyên Nhật Bản đã bắt giữ thuyền trưởng Chen Wen-ting, 40 tuổi, vào sáng thứ Bảy, mùng 2 tháng 2, vì nghi ngờ vi phạm quyền đánh bắt cá trên vùng biển Nhật Bản và cố tình cho tàu quay đầu và bỏ chạy. Ông Chen và 10 thuyền viên trong đội đánh bắt cá bị phát hiện đang hoạt động trong khu vực đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, cách 300 km về phía đông nam của đảo Hajima. Đảo Hajima là một đảo nhỏ phía tây Thái Bình Dương, cách thủ đô Tokyo khoảng 1.000 km. Khi phát hiện tàu cá Trung Quốc, tàu tuần duyên Nhật Bản đã phát còi báo động và ra lệnh dừng lại. Ông Chen ngay lập tức đã quay tàu bỏ chạy. Sau đó tàu Nhật Bản đã đuổi theo và thuyền trưởng Trung Quốc buộc phải dừng lại sau 30 km bị rượt đuổi. Hiện tại ông Chen đã bị tạm giữ trong khi chờ điều tra. Việc Nhật Bản bắt giữ tàu cá Trung Quốc đã làm tăng căng thẳng giữa hai nước khi tình hình vừa mới dịu đi hồi năm ngoái. Vụ việc xảy ra vào cùng ngày Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takeo Mori và kỳ vọng chuyến thăm Bắc Kinh này của Nhật sẽ làm năm 2019 trở thành năm quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nước. Với ông Vương thì nói với ông Modi rằng hai nước nên là đối tác của nhau chứ không nên là mối đe dọa. Tức là anh Tàu bây giờ anh lùi ở bên Mỹ, anh lùi ở bên Nhật luôn nữa, anh không có gần nữa. Nhưng mà chưa chắc người đã tha. Và bây giờ anh Tàu anh cãi với các nước mà đối phó với Tàu. Bản tin ngày 5 tháng 2 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trung Quốc bác cáo buộc đe dọa an ninh của Na Uy. Lúc nãy chúng ta có tin là Na Uy lên án, bây giờ anh bác bỏ. Cơ quan tình báo Na Uy PST trong báo cáo thường niên nói rằng dù các dịch vụ an ninh Nga là mối đe dọa nhất, nhưng mà Trung Quốc cũng có những chiến dịch tình báo chống lại doanh nghiệp và lợi ích của Na Uy, kể cả các nỗ lực tìm cách xâm nhập mạng lưới tỉnh máy tính. Nhưng mà Đại sứ quán Trung Quốc tại Na Uy thì nói rằng Trung Quốc chẳng để ra đe dọa nào cho an ninh cả. Thật nực cười khi một cơ quan tình báo của một nước lại đưa ra đánh giá an ninh và tấn công Trung Quốc bằng những lời nói suông đầy giả thiết. Ở đâu anh cũng chối, anh chối hết á. Trong khi đó thì anh hòa diệu khắp nơi bây giờ. Nhân dịp Tết thì anh Trung Quốc làm một cái đài, một cái đoàn chiến tranh tâm lý nữa. Bản tin ngày 5 tháng 2 của báo ở trong nước Việt Nam là Việt Nam Express. Trung Quốc tung video kêu gọi thống nhất Đài Loan nhân dịp năm mới. Không quân Trung Quốc ngày 3 tháng 2 đăng phim ngắn có tựa đề là Những chiến binh đại bàng Trung Quốc bay quanh Phọc Mô Sa, với thông điệp chào mừng năm mới theo lịch âm Teta. Bộ phim được chia sẻ trên mạng xã hội Weibo, có các cảnh tiềm kích tàng hình J-20 vào anh tạc cơ H-6 của không quân Trung Quốc và hình ảnh tòa nhà chọc trời Taipei 101, biểu tượng của Đài Loan và là một trong những tòa nhà cao nhất thế giới. Lời bài hát nền của video có nội dung đề cập đến tình anh em giữa Trung Quốc và Đài Loan, kêu gọi những người anh em Đài Bắc quay về và tái thống nhất với Bắc Kinh. Để đáp trả bộ phim của không quân Trung Quốc, cơ quan phòng vệ Đài Loan cùng ngày công bố video dài 90 giây với tiêu đề Tự do không miễn phí, bao gồm các vụ phóng tên lửa và diễn tập quân sự quy mô lớn với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng. Thông điệp video muốn truyền đi là lực lượng phòng vệ Đài Loan luôn sẵn sàng chiến đấu ngay cả trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Trong bài phát biểu kỷ niệm 40 năm chính sách tan băng với Đài Loan tháng trước, ông Tập Cận Bình khẳng định việc trở về với Trung Quốc theo mô hình tương tự Hồng Kông và Macau là phương án tốt nhất để bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người dân Đài Loan. Đáp lại, bà Thái, tức là tổng thống của Đài Loan, đã tuyên bố hòn đảo này sẽ không chấp nhận mô hình chính trị một quốc gia hai chế độ của Trung Quốc, đồng thời hối thúc Bắc Kinh thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân Đài Loan. Và vai trò của anh Tàu là luôn bị đối phó mọi mặt. Bản tin của đài RFI Pháp ngày 6 tháng 2 năm 2019. Thương mại Mỹ Trung thời kỳ Trung Quốc lợi dụng Mỹ đã qua, anh Tàu đã lùi tối đa mà Mỹ đã cho 90 ngày. Nhưng mà dư luận vẫn cho rằng thời kỳ Trung Quốc lợi dụng Mỹ đã qua. Trong thông điệp liên bang ngày 5 tháng 2 2019, Tổng thống Donald Trump tuyên bố thời kỳ mà Trung Quốc ăn cắp công ăn việc làm và của cải của người dân Mỹ đã chấm dứt. Đã đến lúc Bắc Kinh phải thực sự thay đổi cơ cấu kinh tế, thay đổi cơ cấu nhé, ngừng giao thương một cách bất bình đẳng với Hoa Kỳ. Đến nay Washington vẫn dọa đánh thuế từ 10 đến 25% lên 200 tỷ đô la hàng Trung Quốc bán sang Hoa Kỳ trong trường hợp đàm phán thất bại. Và bản tin của Đài Loan cũng nhắc lại rằng cái bộ phận em của Huawei là ZTE vẫn là trong tầm nhắm của Thượng viện Mỹ. Vẫn trong ngày 5 tháng 12 2019, một số thượng nghị sĩ của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa cũng đưa đề nghị tái trừng phạt tập đoàn viễn thông Trung Quốc ZTE trong trường hợp cơ quan này không tôn trọng luật pháp của Hoa Kỳ và vi phạm thỏa thuận với chính quyền Trump. Chính quyền Trump vào tháng 7 2018 đã bất ngờ thông báo cho phép tập đoàn công nghệ viễn thông này hoạt động trở lại bình thường. Nhưng mà bây giờ các thượng nghị sĩ Mỹ lại đòi phạt nữa. Và đại kỷ nguyên ngày hôm nay 6 tháng 2 2019 loan tin rồi. Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh phải bao gồm thay đổi cấu trúc đó, thay đổi cấu trúc chứ không phải là chỉ cái thay đổi chính sách mà thôi. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ ba 8 tháng 2 tiếp tục kêu gọi Trung Quốc thay đổi cơ cấu chính sách kinh tế, gây thêm áp lực cho Bắc Kinh trước thời hạn 1 tháng 3 để xoa dịu căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trong bài phát biểu, trong bài diễn văn liên bang, ông Trump không đề cập đến một cuộc họp tiềm năng với ông Tập, nói rằng cần phải có thêm các cuộc đàm phán ở cấp độ làm việc và các cuộc đàm phán gần như không có kết luận. Washington đã cho thấy rất ít dấu hiệu giảm bớt áp lực đối với Bắc Kinh. Tháng trước, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố Huawei Technology, một trong những công ty công nghệ thành công nhất của Trung Quốc và là nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, về tội ăn cắp tài sản trí tuệ và vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Washington cũng đang tìm cách dẫn độ giám đốc tài chính Huawei là bà Mạnh Vãn Châu, con gái của người sáng lập công ty, đến từ Canada. Chính phủ Hoa Kỳ cũng đã cáo buộc Bắc Kinh sử dụng công nghệ hiện đại để xây dựng một nhà nước giám sát nhằm hạn chế luồng thông tin tự do, luật an ninh mạng này. Nhiều người coi cuộc chiến thương mại đang diễn ra là một cuộc chiến giành quyền lãnh đạo công nghệ trong thế kỷ tới. Trong bài phát biểu, ông Trump nhấn mạnh sự cần thiết phải đầu tư vào các ngành công nghiệp tiên tiến trong tương lai để đi trước các đối thủ. Đây không phải là một lựa chọn, đây là một điều cần thiết, ông nhấn mạnh. Một loạt công nghệ mới nổi, bao gồm trí thông minh nhân tạo và mạng không dây 5G, trong đó Trung Quốc đã rót hàng tỷ đô la để tăng khả năng cạnh tranh. Trung Quốc không phải là mục tiêu duy nhất của chiến dịch thương mại nước Mỹ trên hết của Tổng thống Trump. Ông kêu gọi nghị viện thông qua đạo luật thương mại đối ứng, quy định bắt buộc các bước phù hợp với bất kỳ mức thuế nào được áp đặt bởi các quốc gia khác. Lời kêu gọi của Tổng thống cho thấy chính phủ Hoa Kỳ sẽ không ngần ngại thực hiện các biện pháp trả đũa, thậm chí chống lại các đồng minh lâu năm như Liên minh châu Âu và Nhật Bản nếu cần. Và tinh thần chống tàu tiếp tục lên cao. Biểu tình ở New York, đài RFI Pháp tin vắn mùng 6 tháng 2 2019. Biểu tình tại New York để đánh động về số phận người duy ngôi nhĩ tại Trung Quốc, người Uyghur. Khoảng 50 người tập họp hôm qua trước cửa bộ phái bộ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc để thu hút sự chú ý về số phận người Uyghur tại Tân Cương, Trung Quốc, và kêu gọi chính quyền Mỹ hành động khẩn. Sáng kiến biểu tình xuất phát từ một sinh viên ngành y là Yosef Rolf, tuy hoàn toàn không có quan hệ cá nhân nào với cộng đồng thiểu số theo đạo Hồi này, nhưng Yosef Rolf rất xúc động trước các đàn áp tàn bạo của chính quyền Trung Quốc đối với sắc tộc Uyghur. Bây giờ đến Triều Tiên, là vấn đề ly kỳ là ông Tâm và ông Hùng gặp nhau ở Việt Nam. Bản tin ngày 5 tháng 2 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Đặc sứ Mỹ về Triều Tiên tới Bình Nhưỡng. Đặc sứ Hoa Kỳ về Bắc Hàn sẽ tới Bình Nhưỡng ngày 6 tháng 2 để thảo luận trước cuộc họp thượng đỉnh thứ hai được nhiều người kỳ vọng giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh tụ Kim Jong-un. Theo AP, Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng cuộc gặp giữa ông Stephen Biegun và quan chức Triều Tiên Kim Yo-jong sẽ thúc đẩy thêm nữa tiến bộ về các cam kết mà Tổng thống và Chủ tịch Kim đã đạt được ở Singapore, là hoàn toàn phi hạt nhân hóa, biến đổi quan hệ Mỹ-Triều Tiên và gây dựng hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Theo Reuters, ông Biegun đã tiến hành hội đàm với các quan chức Hàn Quốc ở Seoul hôm 3 tháng 2 và 4 tháng 2. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh CBS hôm 3 tháng 2, ông Trump nói rằng ngày và địa điểm của cuộc họp thượng đỉnh sắp tới với lãnh thổ Triều Tiên đã được thống nhất và nhiều khả năng sẽ được thông báo trước hoặc trong bài phát biểu về thông điệp tình trạng liên bang ngày 5 tháng 2. Và trong bài này thì đã loan báo là ở Việt Nam rồi. Cũng giống như nhận định của các hãng tin khác, AP đưa tin rằng Việt Nam được cho là có nhiều khả năng nhất sẽ đăng cai tổ chức cuộc họp giữa ông Trump và ông Kim. Đây là trên ngày 4/2/2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nhắc lại cái nguồn tin từ Việt Nam khả năng cao Thượng đỉnh Trump khi mà nó đang tiền trạm đã hiện diện, tức là tiền trạm đã đến rồi thì chắc là khả năng cao. Một nguồn tin làm việc tại Phái Bộ Ngoại giao Mỹ ở Việt Nam hôm 3/2 xác nhận với VOA rằng tin tức của CNN nói rằng cuộc gặp Thượng đỉnh Trump Kim sẽ diễn ra ở Đà Nẵng là thông tin đáng tin cậy. Hai nguồn tin không tiết lộ danh tính nói với CNN rằng cuộc gặp Thượng đỉnh thứ hai giữa Tổng thống Mỹ và lãnh tụ Triều Tiên được lên kế hoạch sẽ diễn ra ở thành phố Đà Nẵng của Việt Nam. Nguồn tin từ Việt Nam đề nghị ẩn danh cho VOA biết Phái Bộ Mỹ đã đề cử người khảo sát sơ bộ ở Đà Nẵng và sẽ có đoàn tiền trạm của Nhà Trắng gồm hàng chục người đi tới thành phố biển miền Trung của Việt Nam trong vài ngày trước giữa tháng 2. Trong khi đó, vào tối 3/2, một quan chức cấp sở của Đà Nẵng nói với VOA rằng phía thành phố chưa nhận được công hàm chính thức từ phía Mỹ về vấn đề này và cũng chưa đón tiếp đoàn tiền trạm nào. Quan chức không muốn nêu tên nói thêm rằng nếu Đà Nẵng được chọn, chính quyền thành phố sẵn sàng làm chủ nhà cho sự kiện quan trọng này. Nhưng mà bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đăng tin là Tổng Trump 2. Việt Nam đăng cai cuộc họp Thượng đỉnh Mỹ Triều. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Việt Nam sẽ tổ chức cuộc họp Thượng đỉnh lần thứ hai giữa ông và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un từ ngày 27 tới 28 tháng 2. Nguyên thủ Hoa Kỳ thông báo như vậy trong bài phát biểu về tình trạng liên bang hôm 5 tháng 3 2, vạch ra các vấn đề về và chính sách quan trọng tại Mỹ trên thế giới và trong năm 2019. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không cho biết thành phố nào của Việt Nam sẽ đăng cai cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và lãnh tụ Kim. Từng có tin nói rằng ông Trump thích thành phố Đà Nẵng, nhưng ông Kim Jong-un lại thích Hà Nội. Trong khi đó, thân tự diện của VOA tiếng Việt, Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành, ông nội của lãnh tụ Kim Jong-un từng tới thăm Việt Nam hơn 60 năm trước. Trong số những người tới lắng nghe bài phát biểu của ông Trump có một người gốc Việt, bà Helen Nguyễn, vợ của ông Michael Phương Minh Nguyễn, người đang bị Việt Nam giam giữ với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tin cho hay dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ Kathy Porter mời bà Helen tới nghe ông Trump phát biểu nhằm gửi một thông điệp cho chính quyền Hà Nội rằng công dân Hoa Kỳ phải được đối xử với sự tôn trọng khi ra nước ngoài. Ngoài công dân Mỹ gốc Việt, bà Helen có một nhân vật khác liên quan tới Việt Nam là cựu quân nhân Gary Wright, từng tham chiến ở Việt Nam và bị phơi nhiễm chất da cam. Ông Wright đã được thượng nghị sĩ dân chủ Richard Blumenthal mời tới nghe bài phát biểu của ông Trump. Và tin này xác nhận thêm của đài Á Châu Tự Do ngày 5 tháng 2 về cái việc mà vợ công dân Mỹ gốc Việt đang bị Hà Nội giam giữ được mời nghe Tổng thống Trump đọc thông điệp liên bang. Thông cáo của dân biểu Kathy Porter, Đảng Dân Chủ bang California cho biết như vừa nêu. Theo đó, bà Helen Nguyễn, phu nhân của ông Michael Phương Minh Nguyễn, người bị phía Việt Nam giam giữ kể từ tháng 7 năm ngoái, đến nay là khách của dân biểu Kathy Porter đến tại thủ đô Washington DC để cùng các thành viên Quốc hội Mỹ và tối cao Pháp viện nghe Tổng thống Donald Trump đọc thông điệp liên bang. Đảng Dân Chủ đưa này vào là coi như là nhắc nhở ông Donald Trump rằng Việt Cộng nó đang giam giữ công dân Mỹ như thế mà tại sao ông lại chọn Việt Nam làm địa điểm để gặp ở đấy, để Đảng Dân Chủ có ý như vậy. Nhưng mà đem vào thì cũng tốt thôi. Tôi cho rằng Đảng Dân Chủ muốn chuyển đến Việt Nam một tín hiệu mạnh mẽ thì ông Michael Miller là nguồn công cho Hoa Kỳ và thành viên trong cộng đồng mà phía Việt Nam giam giữ. Cho bên này thì ông tình trạng có như thế nào là bị bắt về cái tội là âm mưu lật đổ chính phủ ấy. Đại diện cơ quan lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh được phép đến thăm ông này mỗi tháng một lần, nhưng thân nhân của ông thì ngay cả thư gửi của ông cũng không được. Ông Michael Phương Minh Nguyễn, 54 tuổi, mất tích vào ngày 6 tháng 7 năm ngoái khi ông về Việt Nam thăm thân nhân và bạn hữu. Sau 10 ngày, cơ quan chức năng Việt Nam xác nhận đang giam ông về để điều tra về điều này, được cho là hoạt động nhằm lật đổ chính phủ nhân dân, chính quyền nhân dân. Tuy nhiên, cho đến nay cơ quan chức năng Việt Nam luôn từ chối cung cấp thêm chi tiết về trường hợp ông Michael Phương Minh Nguyễn cũng như đưa ra bằng chứng về những cáo buộc về nhân dân. Hiện nay tôi xin mượn mạn phép chen vào những bình luận của tôi là anh Việt Cộng, vì anh vận động rất nhiều về cái việc đem cái cuộc gặp này về Việt Nam, là anh muốn đóng vai trung gian hòa giải, và nhân dịp là người Mỹ có nhu cầu là dùng anh Việt Cộng làm cái tấm gương là bỏ tàu theo Mỹ thì như thế nào, là vì Triều Tiên và Việt Nam, Cộng sản Triều Tiên và Cộng sản Việt Nam đều có nợ máu với Mỹ. Mà đối với Việt Cộng có nợ máu với Mỹ, Mỹ đã đối xử như thế nào, và Việt Cộng bây giờ nó lên hương như thế nào, thì Mỹ muốn lấy cái tấm gương đó để cho anh ổn, anh thấy rằng thì Mỹ sẵn sàng nợ máu và sẵn sàng giúp đỡ để phát triển. Đừng cứ sợ rằng thì là bỏ vũ khí thì sẽ bị Mỹ lật đổ để tiêu diệt kia đó. Và nhân cái dịp này thì là anh Việt Cộng anh nhảy vào anh thầu cái vụ này để anh giải tỏa cái cơn chết chẹt của anh giữa Mỹ và thầu. Và trong khi đó thì ở Việt Nam anh ấy ăn Tết như thế nào? Tôi thấy là anh ăn Tết tuyên truyền vật chất rất là mạnh mẽ, đủ các thứ cái đấy. Nhưng mà đặc biệt ấy, là năm nay không thấy anh ấy diễn hành xe hoa thế, đi đám đông gì thì chỉ có bắn pháo bông này kia, cái để anh đem kiều bào, anh gọi cả ngàn kiều bào ở ngoại quốc về để mà anh khoe rằng thì về ăn Tết như thế nào. Rồi anh khoe rằng GDP của anh ấy phát triển thần kỳ như thế nào. Trong khi đó thì các nhà đấu tranh ở trong nước đã lật tẩy anh ra rằng thì khi được coi là một nền kinh tế phát triển đến cái mức trung bình, là người ta tính căn cứ vào GNI chứ không phải là GDP. GNI là Gross National Income, tức là của đầu người cho người mà. Còn GDP là anh ăn gian luôn cả tiền đầu tư nước ngoài, thì viện trợ không là những nợ nước ngoài. Thành ra là đừng cứ căn cứ vào cái số liệu đó là ăn gian. Và trong khi anh ấy lươn lẹo anh tuyên truyền anh ăn Tết theo cái kiểu tự sướng như thế, thì anh thấy là cái nguy cơ sụp đổ của chế độ gần kề lắm rồi. Cho nên anh ấy hòa hoãn. Mà anh sợ nhất là cái gì? Anh sợ nhất là cái cuộc biểu xuống đường ngày 10 tháng 6 năm 2018. Mà như trước đó là những vụ xuống đường của Formosa do phe Công giáo lãnh đạo, cho nên tuần này anh tỏ vẻ anh o bế Phật giáo Công giáo rất nhiều. Bây giờ bản tin ngày 4 tháng 2 2019 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ cho biết rồi. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh là Sài Gòn đó, cho biết là dòng Bến Thánh Giá Thủ Thiêm sẽ không bị di rời. Để anh lùi nó ra nào, anh sợ Công giáo anh lùi. Các công trình chính yếu của dòng Bến Thánh Giá Thủ Thiêm và nhà thờ Thủ Thiêm sẽ được giữ lại. Nhá, sẽ được giữ lại. Các lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh nói hôm 2 và 4 tháng 2. Tranh chấp đất đai trong đó các cơ sở tôn giáo do việc thực hiện dự án đô thị mới Thủ Thiêm là vấn đề nhức nhối đối với thành phố trong nhiều năm nay. Báo Thanh Niên là một, báo mạng Zin VN là hai và một số báo khác đưa tin rằng phát biểu kể trên của các lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh được ra ra khi họ đến thăm chúc Tết là chẳng những là công bố được sẽ được giữ lại, là còn đến chúc Tết, đến thăm chúc Tết tại dòng Bến Thánh Giá Thủ Thiêm và nhà thờ Thủ Thiêm. Tin nói cuộc đi thăm của đoàn lãnh đạo thành phố do Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đã diễn ra hôm 2 tháng 2 khi gặp gỡ với đại diện dòng Bến Thánh Giá, trong đó có Linh Mục Lê Đăng Niêm, chánh sứ nhà thờ Thủ Thiêm. Ông Nhân đã chia sẻ hướng giải quyết với các công trình tôn giáo hiện hữu Thủ Thiêm thuộc quận 2 thành phố. Mặc dù các báo không cho biết ông Nhân có nói cụ thể gì nữa hay không, xong cũng vẫn các báo dẫn lời ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nói hôm 4 tháng 2 rằng hướng giải quyết của thành phố là giữ lại các công trình chính yếu của dòng Bến Thánh Giá Thủ Thiêm và nhà thờ Thủ Thiêm. Tôi nhắc lại nhé, giữ lại các công trình chính yếu của dòng Bến Thánh Giá Thủ Thiêm và nhà thờ Thủ Thiêm. Và nói rằng vốn đã tồn tại hàng trăm năm qua ở địa phương này. Ông Mạng cũng là thành viên đoàn lãnh đạo đi thăm Thủ Thiêm, nói thêm rằng riêng một số khu vực lân cận sẽ được xem xét chỉnh trang, lân cận được xem xét chỉnh trang cho phù hợp quy hoạch, đảm bảo mỹ quan, thì chẳng những là giữ lại mà là lân cận những cái là phải đảm bảo mỹ quan nè. Nó định công giáo là trong cuộc gặp chúc Tết, Bí thư Nhân đã bày tỏ trân trọng những hoạt động xã hội của dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm và đánh giá rằng việc dòng tu này chia sẻ giúp đỡ những người khó khăn là việc làm rất tốt cho xã hội. Với bản tuy không quên nhắc là chỉ cách đây 2 năm tu viện nhà thờ của dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm còn phải đối mặt với sức ép di dời để nhường đất cho một phần của Hồ Sơ Điện Thơi. Ở thời điểm đó, Sơ Mỹ Hạnh cho biết hồi năm 1975, tu viện đã cho chính quyền của những người cộng sản mượn trong các ghép đó, mượn trường học của tu viện. Đến năm 2015, khi có dự án xây đô thị mới Thủ Thiêm, ngôi trường trong diện bị phá rỡ để làm đầm đường. Tu viện đã đề nghị chính quyền bồi thường, nhưng họ từ chối. Chính quyền nói, nếu tính chung cả tu viện và ngôi trường thì họ sẽ bồi thường. Theo Sơ Mỹ Hạnh, cho đến ngày 17 tháng 1, 2017, chính quyền chưa gửi văn bản chính thức đặt ra hạn chót di dời xong, có những hình thức gây sức ép khác. Bà cũng cho hay chính quyền đã nhiều lần hiệp thương trong các đấy, đã nhiều lần hiệp thương với tu viện. Phía chính quyền nói sẽ cấp đất ở những nơi mới, cũng như bồi thường chi phí di dời và xây dựng. Tuy nhiên, phía tu viện kiên quyết không ra đi, dù giá trị vật chất của khoản bồi thường có là bao nhiêu. Lịch sử ghi chép lại rằng giáo đoàn Thủ Thiêm nơi có tu viện dòng Mến Thánh Giá được thành lập năm 1840, tức là từ thế kỷ thứ 19. Một nhà thờ gỗ được dựng lần đầu ở năm đó, ở năm 1865. Các tài liệu khác cho thấy ở khu vực thuộc quy hoạch làm khu đô thị mới Thủ Thiêm có gần 30 công trình tôn giáo tín ngưỡng khác nhau, bao gồm các đình, chùa, đền, miếu, tịnh xá, tu viện, nhà thờ và nhà nguyện. Tuy nhiên, tới giữa năm 2016, nhiều công trình trong đó đã bị phá rỡ di rời. Trong đó, sự kiện gây chú ý là hồi tháng 9 năm 2016, chính quyền đã cưỡng chế việc di rời chùa Liên Trì, dù các vị sư đã tỏa kháng. Đối với Phật giáo thì là thẳng tay, nhưng mà đối với Công giáo thì bây giờ chẳng những là nó lùi bước mà nó còn định bỡ. Trong khi đó thì xã hội Việt Nam như thế nào? Tôi có rất nhiều tin tức. Bây giờ các báo Việt Nam xem cướp bóc cướp giật giết người, đòi nợ không được thì nợ xấu nợ tốt đánh nhau tụt lốm mất, rồi tai nạn xe cộ nữa. Việt Cộng nó ăn Tết ở trên đảng thì là ăn Tết cái tưng bừng, mà dưới dân thì cướp bóc hỗn loạn xảy ra. Và đây thì chỉ đem vào một cái bản tin là của đài Á Châu Tự Do ngày 4 tháng 2, nó nhiều vụ án giết người cướp của trước Tết Nguyên Đán. Trong này chỉ có kể 2 vụ thôi, nhưng mà các bác khác thì rất nhiều vụ, nhưng cho nên tôi chỉ đọc cái tựa đề thôi. Trong này chỉ đưa ra 2 vụ là dẫn lời Thượng tá Nguyễn Bình, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội nhé, là tài xế taxi bị cưa cổ trước cổng sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Theo báo cáo quan điều tra, nạn nhân là tài xế taxi có tên là Nguyễn Văn Duy, sinh năm 1993, đã chở một vị khách đến đường Lê Đức Thọ trước cổng số 2 sân vận động quốc gia Mỹ Đình và bị hung thủ cưa cổ sát hại với mục đích cướp tài sản. Cơ quan điều tra cho rằng đây là vụ án nghiêm trọng gây hoang mang dư luận. Do đó, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu các bộ ngành phối hợp chặt chẽ với công an thành phố điều tra xem thì bắt được cái nghi phạm có tên là Nguyễn Cảnh An, sinh năm 19, thường trú tại này. Một vụ khác nữa là một thanh niên chạy xe gắn máy đến trạm đổ xăng, sau khi nhân viên đang lấy vòi để bơm thì người thanh niên đã cầm một vật cứng đánh vào người nhân viên trạm bất tỉnh. Sau khi nhân viên nằm xuống, hung thủ đã cướp tài sản của đấy, là vì nó thiếu nợ người ta, bị người ta đến đòi nợ nó không tiền nợ, nó đi ăn cướp rồi nó tiền trả nợ. Ở bên ngoài thì nó né tránh cái vấn đề các áp lực quốc tế như thế, nhưng bên trong là chế độ của nó vẫn như cũ. Và dù nó né tránh kiểu nào, nó sơn phết kiểu nào, nó chối bỏ kiểu gì, thì bản án của thế giới dành cho nó vẫn như cũ. Đây là bản tin của đài Á Châu Tự Do ngày 6 tháng 2. về cái vụ mà một nhà tranh đấu ở trong nước trốn sang Thái Lan rồi bị mất tích. Bây giờ Đài Á Châu Tự Do loan tin rằng ân xá quốc tế kêu gọi Thái Lan điều tra vụ nhà báo Trương Duy Nhất. Tổ chức ân xá quốc tế vào ngày 6 tháng 2 đã ra thông cáo báo chí kêu gọi Thái Lan điều tra về báo cáo blogger Trương Duy Nhất có thể bị bắt cóc ở Thái Lan. Giám đốc cấp cao phụ trách chiến dịch vận động toàn cầu của ân xá quốc tế, ông Maina Pimple, nhận định rằng vụ mất tích của ông Trương Duy Nhất là hết sức cần cảnh báo. Ông Nhất là một cựu tù nhân lương tâm đã bị nhiều lần bị chính quyền Việt Nam lên nhắm đến. Qua một số nguồn tin thì tổ chức ông biết được ông Nhất đến Bangkok để xin tị nạn. Từ ngày 26 tháng 1 năm 2019 thì không ai có tin tức gì từ ông Trương Duy Nhất nữa. Ông yêu cầu nhà chức Thái Lan phải điều tra ngay lập tức vụ bắt cóc này. Ông cho biết lực lượng an ninh Việt Nam trong quá khứ đã bắt cóc những người Việt lưu vong hoặc tị nạn Thái Lan và cả ở những nơi khác. Ông Trương Duy Nhất có nguy cơ bị tra tấn hoặc bị đối xử tệ hại nếu vụ bắt cóc này được xác nhận. Chính quyền Việt Nam đã im lặng trước vụ bất tỉnh này. Ông Trương Duy Nhất là một nhà báo. Ông bị bắt vào năm 2013 và bị bỏ tù đến năm 2015 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Từ khi ra tù, ông Trương Duy Nhất trở thành một nhà báo độc lập. Tháng 12 năm 2018, ông Nhất nhận được cảnh báo có thể bị bắt lại và thấy công an làng vào đến gần nhà. Đầu tháng 1 năm 2019, ông Nhất sang Thái Lan. Ngày 25 tháng 1, ông nộp đơn xin tị nạn tại văn phòng cao ủy về nơi tị nạn của Liên Hợp Quốc ở Bangkok. Ông gửi ra cho gia đình hai tấm ảnh ông chụp trước cổng cao ủy. Kể từ ngày 26 tháng 1, không thấy ai thấy hoặc nghe tin tức về ông nữa. Theo một nguồn tin độc lập bí mật được ân xá quốc tế xác nhận thì ông Trương Duy Nhất bị những người lạ mặt bắt tại trung tâm mua sắm Future Park ở ngoại ô Bangkok vào ngày 26 tháng 1. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do tiếp tục anh Việt Cộng bị lên án về vấn đề độc tài đàn trị và đàn áp đối lập. Việt Nam tiếp tục bị xếp hạng quốc gia không có tự do. Việt Nam vẫn không phải là một quốc gia có tự do, đó là đánh giá của tổ chức theo dõi tự do và dân chủ Freedom House có trụ sở tại Hoa Kỳ, công bố trong báo cáo thường niên 2019 vào ngày 5 tháng 2. Cụ thể, theo thang điểm từ 0 đến 100, với điểm 0 là ít tự do nhất, đến 100 là tự do nhất, thì Việt Nam được 20 điểm thuộc diện không có tự do. Đối với thang điểm 1 là tự do nhất và 7 là không có tự do nhất, thì về đánh giá tự do Việt Nam ở mức 6/7, tức là gần mét. Về các quyền chính trị, Việt Nam ở mức 7/7, tức là hạng mét. Về các quyền tự do dân sự ở Việt Nam thì ở mức 5/7. Từ người ta có 7 điểm thì đó từ 5 đến 6 đến 7, không cái nào trên 3 đấy. Theo báo cáo của Freedom House, năm 2018 là năm thứ 13 mà nền dân chủ gặp khủng hoảng và liên tiếp suy giảm trên toàn thế giới. Ngay cả Hoa Kỳ, một quốc gia được xem là chuẩn mực của dân chủ, nhưng đã bị xếp hạng ngang tầm với Hy Lạp, Croatia và Mông Cổ, thấp hơn cả những quốc gia có nền dân chủ lâu đời như Đức và Anh. Theo bảng báo cáo của Freedom House, sau 13 năm kể từ năm 2006, tổng cộng có 116 quốc gia có suy giảm ở mức báo động về tình trạng mất tự do, và chỉ có 63 quốc gia có cải thiện đáng kể. Các quốc gia được xếp hạng tệ nhất về tự do vẫn là Syria, Bắc Hàn và một số nước khác vùng Trung Đông, Trung Á và Châu Phi. Tại khu vực châu Á, được Freedom House đánh giá là nơi tình trạng mất tự do dân chủ ở mức báo động, với sự tăng cường kiểm soát đối với truyền thông và an ninh mạng của Trung Quốc và Việt Nam và một số nước khác trong khu vực. Luôn luôn là anh Tàu với anh Việt Cộng đi đôi với nhau. Vâng, đấy là bản tin cuối cùng mà tôi tổng hợp trong ngày hôm nay. Và những tin tức về Việt Nam, tôi sẽ có bài bình luận thời sự riêng. Thật ra anh chị em đừng có thấy rằng trong bản tổng hợp này tôi ít nói về Việt Nam, vì Việt Nam nhiều tin rắc rối lắm. Tôi xin hẹn.